là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận sôi nổi phong trào ra quân trồng cây thuốc nam đầu xuân. Tiếp đó là phản ánh những nỗ lực cố gắng của các y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2023-2024, huyện Trấn Yên phấn đấu năng suất lúa đạt 56 tấn trên hecta, sản lượng đạt 12.030 tấn. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện Trấn Yên chỉ đạo các địa phương vận động người dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, cơ cấu giống lúa cho 2.600 lượt hộ nhóm hộ. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, nên đến nay huyện Trấn Yên đã hoàn thành cấy trên 2.100 ha lúa đông xuân, đạt trên 103% kế hoạch. Hiện lúa sinh trưởng và phát triển tốt đang trong thời kỳ đẻ nhánh, không có diện tích nào thiếu nước. Thời gian tới được dự báo mưa ẩm kéo dài gây ra một số sâu bệnh hại trên cây trồng, nhất là bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu ăn lá trên cây lúa. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyên truyền nhân dân thường xuyên kiểm tra thăm đồng, phòng trừ kịp thời sâu bệnh hại.
Năm 2024, thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu thu ngân sách là gần 915 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí là gần 575 tỷ đồng, tiền giao đất là 340 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024, tổng thu ngân sách toàn thành phố đã đạt gần 115 tỷ đồng, bằng gần 13% kế hoạch. Trong đó thu thuế phí là 65 tỷ đồng, thu giao đất đạt gần 50 tỷ đồng. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024, hiện nay Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đang tăng cường triển khai giải pháp thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá từng địa bàn, từng sắc thuế, tập trung vào các sắc thuế cơ bản, xây dựng kịch bản theo từng tháng, quý sát với thực tế, tiếp tục tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, hỗ trợ kê khai nộp thuế phát sinh. Bên cạnh đó, Chi cục cũng sẽ tăng cường kiểm tra quản lý chặt chẽ các nguồn thu ngoài quốc doanh liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cùng với đó đôn đốc cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách từ công tác xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu này mới đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2024. Trong đó, Chi cục Hải quan Yên Bái đã giải quyết gần 1.500 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch với tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 46.000 đô la. Với nhiều nỗ lực, công tác thu thuế xuất nhập khẩu gần 2 tháng qua đạt gần 30 tỷ đồng, tuy nhiên mới đạt gần 7% theo chỉ tiêu của Cục Hải quan giao và đạt trên 5,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế xuất khẩu đạt gần 20 tỷ đồng. Công tác thu ngân sách từ xuất nhập khẩu của tỉnh Yên Bái năm 2024 dự báo sẽ có nhiều khó khăn bởi bị tác động nhiều từ nền kinh tế thế giới chưa có sự phục hồi vững chắc. Bên cạnh đó, Việt Nam đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi theo hiệp định FTA, do vậy nhiều mặt hàng có thuế xuất cao bị cắt giảm thuế. Số doanh nghiệp của địa phương gặp khó khăn trong công tác vận chuyển hàng hóa về địa điểm kiểm tra tập trung. Hiện Chi cục Hải quan Yên Bái tiếp tục triển khai các biện pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép đối với hàng hóa. Tính đến hết năm 2023, huyện Yên Bình đã có gần 1.780 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Năm 2024, huyện phấn đấu có gần 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Để đạt kết quả đề ra, hạt kiểm lâm huyện và các đơn vị liên quan đang tiến hành rà soát hiện trạng rừng đăng ký tham gia cấp chứng chỉ rừng. Đôn đốc các đơn vị cập nhật số liệu báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện cho cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo. Tiếp tục kêu gọi bổ sung các đơn vị doanh nghiệp có năng lực và thị trường tiêu thụ sản phẩm tham gia quản lý FSC và chứng chỉ FSC trên địa bàn. Tăng cường liên kết các hộ gia đình có diện tích nhỏ lẻ và hướng dẫn người dân cử người đại diện để thực hiện các bước công việc trong cấp chứng chỉ FSC.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 500 ha chè, thị trấn nông trường Liên Sơn là một trong những nông trường chè lớn ở Văn Chấn. Những năm qua, sản xuất kinh doanh chè đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Để phát triển kinh doanh chè bền vững và hiệu quả hơn, thị trấn đang tích cực vận động nhân dân triển khai trồng mắc ca sen chè, tạo ra triển vọng mới để nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Gia đình bà Lê Thị Tuyết ở tổ dân phố 1 thị trấn nông trường Liên Sơn có gần 1 ha chè đã được cải tạo bằng giống chè LDP2. Dù năng suất đạt trên 20 tấn mỗi năm, nhưng trừ chi phí gia đình bà cũng chỉ thu nhập trên 50 triệu đồng. Năm 2021, khi thị trấn vận động nhân dân trồng mắc ca sen chè, gia đình bà đã mạnh dạn đăng ký trồng trên diện tích hơn 5.000 m2. Đến nay, sau hơn 2 năm trồng chăm sóc, các diện tích mắc ca đều sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho quả bói. Dù chưa có thu nhập, nhưng bà Tuyết và nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào triển vọng mà cây mắc ca đem lại. Bà Tuyết chia sẻ.
Tôi thấy sự sinh trưởng của cây mắc ca này được. Mà năm ngoái của cô đã quấy rồi. Nguyên kích 1.000 kia là ra quả rồi. Ở đường kia, ngoài đường kia. Gần đường kia là ra quả rồi. Còn đây là chưa thấy ra. Sau này thì nói chung có quả rồi thì hay. Thì nhà nước quan tâm đến về đầu tư thêm cho các cô. Nếu giả sử như thế, vốn trước nó khó khăn thì đấy là lúc mới nhờ đến đầu tư. Chứ còn giờ các cô thì vẫn tự lực được.
Cùng với gia đình bà Tuyết, 3 năm qua được sự động viên của cấp ủy chính quyền địa phương, sự hỗ trợ về cây giống và kỹ thuật của huyện. Gần 100 hộ dân ở thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã trồng trên 70 hectare mắc ca sen tre. Là cây trồng mới khi đưa vào trồng thử nghiệm, nhiều hộ còn lo lắng về khả năng phát triển cũng như đầu ra cho sản phẩm. Nhưng khi được hướng dẫn trồng chăm sóc và chứng kiến khả năng thích nghi, tốc độ sinh trưởng của loài cây này, nhiều người đã tích cực tham gia. Đến nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn trồng sen vào toàn bộ diện tích chè, một số hộ đã dành diện tích đất để trồng thuần. Anh Hà Văn Hải, tổ 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho biết.
Hiện nay gia đình thì cũng đã trồng hết diện tích rồi, nghĩa là 2 ha rồi bằng 400 cây rồi, thấy nó rất là dễ trồng thôi. Dễ trồng mà cũng chịu hạn. Mà qua 2 năm trồng rồi thì thấy nó phát triển rất là tốt. Thì cũng kỳ vọng là sau này nó sẽ phát triển tốt hơn nữa và có hiệu quả. Thì thêm sen canh vào mấy cây chè thì nó thêm có thêm thu nhập cho gia đình. Cuộc sống nó sẽ tốt hơn.
Với 500 hectare chè, hầu hết đã được trồng mới và trồng cải tạo bằng các giống chè chất lượng cao như PH1, LDDP. Đến nay, năng suất chè bình quân của nhân dân thị trấn đạt gần 20 tấn trên 1 hectare. Tuy nhiên, giá trị đem lại trên mỗi diện tích sau khi trừ chi phí cũng chỉ đạt trên 50 triệu đồng một hectare một năm. Với trên 70% dân số có thu nhập chính từ cây chè, do đó để nâng cao thu nhập cho người dân, ngoài việc thâm canh tăng năng suất thì việc trồng sen canh các cây trồng có giá trị là một trong những giải pháp hữu hiệu. Việc đưa cây mắc ca vào trồng sen đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân. Ông Trần Quang Chất, tổ trưởng tổ dân phố 1 thị trấn Nông Trường Liên Sơn chia sẻ.
Cây mắc ca lần đầu tiên trồng ở đây với là mới tinh, xong chúng tôi cũng vận động bà con nhân dân trồng thử nghiệm. Thì năm đầu thì chúng tôi thấy cây mắc ca phát triển sinh trưởng tốt. Sau đó tiếp theo đến năm thứ hai, vận động nhân dân lại đăng ký thêm trồng. Hiện nay tại tổ dân phố 1 chúng tôi có hơn 30 ha cây mắc ca đang phát triển tốt. Về tình hình sâu bệnh thì chúng tôi thường xuyên kiểm tra báo cho phòng nông lâm nghiệp huyện vào kiểm tra cũng như công ty tập đoàn mắc ca vào kiểm tra để xác định loại sâu gì phá hại cây mắc ca và có hướng điều trị cho cây mắc ca. Thế và trong hàng năm thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con khi chăm sóc cho cây chè thì chú ý đến chăm sóc cùng với cây mắc ca và tổ vào gốc cây mắc ca để giữ độ ẩm cho cây mắc ca để cây mắc ca phát triển tốt và không gây những mầm bệnh phá hại cây mắc ca trầm trọng hơn. Rồi cho đến nay thì về tư tưởng bà con nhân dân sau khi dự án hết thì bà con nhân dân, nhiều bà con nhân dân cũng muốn liên tiếc là không được tham gia vào cái dự án này.
Để thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích mắc ca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, giao trách nhiệm cho cán bộ làm trước và hướng dẫn người dân thực hiện. Vì vậy, các diện tích mắc ca trồng đều đạt tỷ lệ sống cao và sinh trưởng phát triển rất nhanh. Đến nay, thị trấn đã có trên 70 ha mắc ca sen chè, trong đó trên 10 ha đã cho quả bói. Đánh giá về triển vọng của cây mắc ca, ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn cho hay.
Sự phát triển của cây mắc ca trong 2 năm vừa qua và đến giờ phút này đánh giá rất là phát triển rất tốt và đẹp. Đấy, vì vậy coi như là trong những năm tới, coi như cái việc triển khai là coi như là đối với cấp ủy chính quyền là vẫn quan tâm và chỉ đạo với các tổ dân phố và sinh hoạt họp tổng kết dưới tổ dân phố coi như công tác triển khai tuyên truyền để cho bà con nắm bắt được về cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và phù hợp với địa bàn thị trấn Nông Trường Liên Sơn và trên cái diện tích coi như canh tác của mình thêm cái thu nhập. Và sau khi mà cây mắc ca có đem lại cái hiệu quả cao thì cái cây chè đó thì cũng như là cây mắc ca là bóng mát cho cây chè và bên cạnh đó sẽ thu cùng một lúc là hai cái sản phẩm về chè và coi như mắc ca, thì trên cái diện tích đó là sẽ tăng thêm thu nhập cho bà con nhân dân.
Với khả năng thích nghi sinh trưởng nhanh và đã ra quả bói, cây mắc ca đã khẳng định được là phù hợp với đất đai khí hậu nơi đây. Từ những tín hiệu khả quan bước đầu của cây mắc ca sen chè, thị trấn Nông Trường Liên Sơn đang tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích và trồng thuần. Phấn đấu năm 2024 trồng thêm từ 10 đến 15 ha và đến năm 2025 trên 50% diện tích chè được trồng sen cây mắc ca.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch nên ngay từ những ngày đầu xuân mới 2024, huyện Trạm Tấu đã thu hút được nhiều lượt du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Để phục vụ du khách, huyện đã hướng dẫn các chủ cơ sở lưu trú cải tạo, chỉnh trang cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức đa dạng các hoạt động sự kiện, hoạt động văn hóa du lịch như tập trung vào các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng, các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân. Tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm tắm nước khoáng nóng, trải nghiệm các món ăn ẩm thực dân tộc, nghỉ dưỡng tại khu du lịch khoáng nóng Cường Hải, săn mây tại Lo Camping, đỉnh Tà Xùa, tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao. Cùng với đó, tại tất cả các xã thị trấn đều tổ chức lễ hội đầu xuân, đặc biệt là lễ hội Gầu Tàu huyện Trạm Tấu năm 2024 đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong nước và quốc tế đến với huyện. Trong tháng 2, huyện Trạm Tấu đón 17.800 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, huyện đã đón 12.500 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế 2.500 lượt, khách nội địa 10.000 lượt. Doanh thu đạt trên 14 tỷ đồng, công suất sử dụng buồng đạt khoảng 70%.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thị xã Nghi Lộ đã đón và phục vụ 10.500 lượt khách du lịch đến lưu trú ăn nghỉ, trong đó khách quốc tế 1.000 lượt người. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 10,2 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 65%, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Thị xã đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì các đội văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao để đón và phục vụ du khách được tốt nhất, đảm bảo mỗi du khách đến đây du lịch đều được đón Tết vui tươi lành mạnh. Cùng với đó, thị xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về giá, đăng ký niêm yết giá công khai, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường. Cũng trong dịp này, thị xã cũng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết theo tinh thần vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, tạo khí thế quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội năm 2024 đã đề ra.
Tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động, thu nhập ổn định từ 4 đến 7 triệu đồng một người một tháng, nâng cao thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm là mục tiêu được huyện Văn Yên đặt ra trong năm 2024. Huyện cũng phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó lao động có văn bằng chứng chỉ đạt gần 38%, lao động trong lĩnh vực nông nghiệp dưới 71%, phối hợp đào tạo bồi dưỡng nghề cho ít nhất 800 lao động, trong đó ưu tiên lao động người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Kế hoạch đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, các ngành nghề phục vụ cho xuất khẩu lao động. Huyện cũng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nông nghiệp hàng hóa, tăng cường chế biến sâu các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển du lịch dịch vụ, tạo việc làm cho người lao động.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào tiết trồng cây do Bác Hồ phát động, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, Hội Đông y tỉnh Yên Bái phối hợp với các địa phương tổ chức phát động phong trào trồng cây thuốc đầu năm. Đây không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế, góp phần phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu, cải thiện môi trường sống và đóng góp vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng, đông đảo cán bộ hội viên Đông y, ông Lang, bà Mế và nhân dân tập trung tại trạm y tế xã Ngòi A, huyện Văn Yên tham gia tết trồng cây, trồng thuốc nam đầu xuân. Ai cũng vui vẻ và mang cây thuốc quý của gia đình để trồng tại vườn thuốc của xã. Bà Hoàng Thị Tiền, thôn đoàn kết xã Ngòi A, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Phát động trồng cây thuốc nam, chúng tôi cũng lấy những cây quý ở nhà tôi về đây trồng, tụ tập ở đây. Để về sau này mọi người mà cần dùng đến thì nó rất là tiện lợi. Đến đây khám có thể là nhìn thấy cây thuốc có thể là mang về đắp hoặc bị mụn nhọt cũng có hết. Rất là tốt đấy ạ.
Bà Hà Thị Thoa ở thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã 70 tuổi. Với hơn 40 năm trong nghề bốc thuốc nam gia truyền của dân tộc, trong đó có bài thuốc chữa rắn cắn. Từ phương thuốc quý, bà Thoa đã cứu sống biết bao người qua cơn hiểm nghèo. Để lưu giữ những cây thuốc quý, bà tìm cách mang về trồng, vừa là cây mẫu cho con cháu biết, vừa là thuốc dùng cho bệnh nhân. Bà có nhiều đóng góp truyền đạt kinh nghiệm tới các hội viên để cùng phát triển nền y học của dân tộc. Hưởng ứng phong trào trồng cây đầu xuân, bà cùng với các hội viên đông y đã mang nhiều cây thuốc quý để trồng. Bà Hà Thị Thoa ở thôn Gốc Quân, xã Đông Quương, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thuốc gia truyền của chúng tôi đã được Sở Y tế công nhận là bài thuốc gia truyền chữa về sỏi thận và tôi chữa về rắn cắn, đau xương khớp và nói chung là các bệnh về trẻ em và phụ nữ tôi đều chữa được, gìn giữ và lưu truyền làm sao những bài thuốc hay những cây thuốc quý để trồng lại, giữ lại để lưu truyền lại cho con cháu đời sau ạ.
Văn Yên có thảm thực vật phong phú, khí hậu thổ nhưỡng thích hợp với nhiều loại cây thuốc quý và các loài dược liệu quý hiếm như cây quế, thảo quả, đinh lăng, xả, cà gai leo, dây kim ngân, kim tiền thảo. Đây cũng là nguồn nguyên liệu giúp người dân với kinh nghiệm y dược có thể sản xuất một số loại cây dược liệu từ khâu trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác và tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh tế. Đến nay, Văn Yên có 387 vườn thuốc, trong đó có 23 vườn thuốc tại trường học, 25 vườn trồng tại trạm y tế công sở, 335 vườn ở nhà các hội viên. Hưởng ứng phong trào trồng cây thuốc đầu xuân, huyện đã vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây thuốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, phấn đấu mỗi người dân trồng mới từ 1 đến 2 cây thuốc trong mùa xuân. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngòi A, huyện Văn Yên nói:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị cây thuốc nam, đồng thời huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để trồng, chăm sóc, bảo vệ và vườn cây thuốc nam, đồng thời cũng tạo cái môi trường cảnh quan xung quanh xanh sạch đẹp.
Để phát triển phong trào trồng cây thuốc trong thời gian tới, bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm:
Phát huy các cái kinh nghiệm dân gian thì đã tham gia trồng cây thuốc nam có hiệu quả. Và đến nay thì chúng tôi đã có 387 vườn cây thuốc nam trồng tại các trường học, các trạm y tế và đặc biệt là trồng tại nhà của các hội viên hội đông y. Bên cạnh cái nguồn đó thì chúng tôi có rất nhiều cây thuốc nam mà đang trồng tự nhiên trong rừng tự nhiên. Và người dân đã phát huy cái giá trị của cây thuốc nam đó, vừa là để chăm sóc sức khỏe, vừa là cũng có những loại cây để sử dụng làm cái thực phẩm hàng ngày luôn. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là vận động người dân rồi các hội viên là tham gia trồng cây thuốc nam.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 630 loài cây chữa bệnh, nhiều sản phẩm chế biến từ dược liệu đã tạo dựng được thương hiệu trên thị trường. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm đến việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên dược liệu gắn với bảo tồn và khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn phát huy việc sử dụng cây thuốc của cộng đồng các dân tộc. Đến nay toàn tỉnh có 547 vườn thuốc nam, trong đó có 172 vườn thuốc nam được trồng mới và tu bổ tại các trạm y tế, trường học, 375 vườn thuốc nam tại hộ gia đình. Ông Trần Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Yên Bái cho biết:
Với mục tiêu chúng tôi lan tỏa những cái giá trị bảo tồn văn hóa phi vật thể về trồng cây thuốc nam để góp phần vào bảo tồn các loài cây thuốc quý cũng như phát triển nguồn dược liệu của tỉnh Yên Bái, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng như tạo sinh kế bền vững cho người dân để tham gia vào cái phát triển kinh tế xã hội của tại địa phương.
Việc đẩy mạnh phong trào trồng cây thuốc nam đầu xuân sẽ góp phần đưa Yên Bái trồng trên 5.000 cây dược liệu, đồng thời bảo vệ và phát triển rừng, gia tăng thu nhập cho người dân từ cây dược liệu quý, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và có thêm nguồn dược liệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái có nhiều cán bộ y bác sĩ là tấm gương sáng về đạo đức nghề nghiệp, lặng thầm cống hiến về sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tấm áo blue trắng họ khoác lên là hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách người thầy thuốc thanh cao. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những bác sĩ điều dưỡng tiêu biểu của Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái qua phóng sự sau.
Tại khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái, hầu hết người bệnh là người cao tuổi và mắc các bệnh tai biến, đột quỵ, bệnh lý cơ xương khớp khi bệnh đã có những triệu chứng nặng. Bệnh nhân hay mặc cảm tự ti, dễ tủi thân và phật ý. Bởi vậy, bản thân người thầy thuốc phải có sự đồng cảm, chia sẻ để có những tư vấn và biện pháp điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Điều dưỡng Đỗ Thị Thu Hằng, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái cho biết:
Đến với chúng tôi là hầu như bệnh nhân là rất là những bệnh nặng, bệnh mãn tính, bệnh dài ngày. Mà tâm lý bệnh nhân là khi đến với chúng tôi là rất là lo lắng. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng với đội ngũ cán bộ nhân viên trong khoa được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật, về kiến thức về y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Cho nên chúng tôi cũng đã đem hết những cái kinh nghiệm, kiến thức và khả năng của mình để phục vụ bệnh nhân.
Suốt hơn 20 năm làm điều dưỡng tại Bệnh viện Y học cổ truyền, điều dưỡng Đỗ Thị Thu Hằng luôn nỗ lực không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ người bệnh một cách tốt nhất, mà với chị, lúc nào cũng coi bệnh nhân như người thân của mình để tận tình chăm sóc, giúp đỡ. Những cử chỉ hành động nhẹ nhàng ân cần của điều dưỡng Đỗ Thị Thu Hằng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bệnh nhân. Chị cũng luôn là tấm gương để bạn bè, đồng nghiệp noi theo. Ông Nguyễn Xuân Bái, thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Từ khoa vào viện giờ thì được các y bác sĩ rất tận tâm và điều trị. Và cả chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi khi đến vào đây được nhập viện ở đây.
Chia sẻ thêm về công việc của mình, điều dưỡng Đỗ Thị Thu Hằng, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái nói.
Hàng ngày là đội ngũ cán bộ nhân viên trong khoa chúng tôi cũng đã cố gắng hết mình để sắp xếp công việc thời gian cũng như là công việc của gia đình. Để khi đến đây thì chúng tôi dành thời gian toàn tâm toàn ý với bệnh nhân, đấy, chăm sóc phục vụ bệnh nhân. Cho nên là hàng quý là qua khảo sát người bệnh trong khoa thì là đều đạt tỷ lệ là 95-100% là người bệnh hài lòng với chất lượng điều trị và mọi cái ở trong khoa chúng tôi. Và người ta cũng khẳng định là nếu như phải quay lại thì người ta chắc chắn người ta sẽ quay lại để điều trị tiếp.
Không như những nơi khác, chế độ thu nhập tăng thêm của cán bộ y bác sĩ ở đây gần như không có, nhưng hầu hết đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện luôn tích cực học tập, trau dồi y đức. Bác sĩ Bùi Xuân Anh, trưởng khoa nội nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền, cũng đã gắn bó với nghề gần 30 năm. Nhưng anh luôn coi công việc phục vụ bệnh nhân là niềm vui, niềm tự hào. Bác sĩ Bùi Xuân Anh, trưởng khoa nội nhi, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái kể.
Với bản thân tôi, cũng như các cán bộ ở viên chức khác, thì cái đối tượng người bệnh đến với chúng tôi đa số là người cao tuổi, người già, nhiều bệnh mãn tính, cho nên bệnh nhân có thể tái khám điều trị nhiều lần. Đối với bệnh nhân chúng tôi coi như người nhà, đến bác sĩ điều dưỡng, các kỹ thuật viên đều coi như người nhà và hết lòng phục vụ người bệnh, không có khoảng cách giữa thầy thuốc và bệnh nhân, nên tạo sự tin tưởng của bệnh nhân và bệnh nhân luôn quay lại với chúng tôi khi có bệnh.
Bệnh nhân đến chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền không phải là những người bệnh nguy cấp, mà đa số là người mắc bệnh mãn tính, có khi là bệnh tuổi già. Để tìm ra đúng bệnh, chữa trị đúng thuốc, trước tiên mỗi bác sĩ của bệnh viện luôn phải ân cần, lắng nghe, thăm khám kỹ càng, tìm ra bệnh chính xác, tận tình tư vấn cho người bệnh, phối hợp với các biện pháp điều trị như dưỡng sinh, châm cứu, xoa bóp, trị liệu để bệnh nhân khỏi bệnh tận gốc. Bác sĩ Bùi Sĩ Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái trao đổi thêm.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng 2 với phương châm là kế thừa, phát huy, phát triển và hiện đại hóa y học cổ truyền dân tộc. Nhưng đặc thù của bệnh viện đa phần là người cao tuổi mắc bệnh mãn tính, nên là bệnh viện đã quán triệt đội ngũ thầy thuốc ngoài việc thực hiện tốt điều trị và chăm sóc người bệnh thì đội ngũ thầy thuốc còn phải phát huy tốt tinh thần thái độ phục vụ, luôn luôn động viên quan tâm người bệnh để đảm bảo nâng cao chỉ số hài lòng của người bệnh.
Với tấm lòng lương y từ mẫu, các y bác sĩ ở Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái thực sự là những tấm gương sáng trong ngành y tế Yên Bái đã và đang truyền lửa đam mê, lòng nhân ái, sự nhiệt tình và trách nhiệm với nghề để không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải có kế hoạch gieo cấy 1.835 ha, trong đó có 1.700 ha lúa, 10 ha ngô, 130 ha rau màu các loại và 12 ha hoa hồng. Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các xã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành kế hoạch gieo cấy đề ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, vụ đông xuân 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải có kế hoạch gieo cấy 1.835 ha, trong đó có 1.700 ha lúa, 10 ha ngô, 130 ha rau màu các loại và 12 ha hoa hồng. Đến thời điểm này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã chỉ đạo các xã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành kế hoạch gieo cấy đề ra. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Để có đủ mạ cấy cho 3.500 mét vuông ruộng, gia đình ông Lý A Lù ở bản Háng Bờ La Ha A, xã Khao Mang đã gieo 10 kg thóc giống. Để đảm bảo cho mạ sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện giá rét, thực hiện sự chỉ đạo của ngành nông nghiệp, huyện Mù Căng Chải, gia đình ông Lù áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật từ làm đất, gieo mạ và phòng chống rét. Ông Lý A Lù, bản Háng Bờ La Ha A, xã Khao Mang cho biết.
Chúng tôi đã làm mạ đủ để cấy cho diện tích ruộng, nhưng do thời tiết lạnh nên chúng tôi phải theo dõi thời tiết đảm bảo thuận lợi mới triển khai cấy.
Cùng với việc theo dõi thời tiết để chỉ đạo nhân dân cấy đúng khung lịch thời vụ, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải rất chú trọng đến việc lựa chọn giống lúa.
Đối với người dân vùng cao, sau khi không được nhà nước hỗ trợ giống lúa thì các hộ gia đình đều phải mua giống từ các đại lý nhà phân phối. Nên Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tiến hành kiểm tra các đơn vị cung ứng giống, các cửa hàng, đại lý bán giống trên địa bàn, đảm bảo chất lượng hạt giống cho bà con. Bà Trần Thị Liên, đại lý kinh doanh phân bón và giống Bồng Liên, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Làm thóc giống này phục vụ dân ấy thì nói chung là lấy các cái loại giống nào nó phải có uy tín để làm cho dân, để dân lúc nào phải thu nhập được cao. Đấy, năng suất cao thì dân thu nhập được cao thì thu mua thóc được của dân, đảm bảo cho dân. Đấy, để cho dân là thu nhập được năng suất cao.
Là xã vùng cao, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy để nâng cao năng suất trên một diện tích canh tác, xã Co Mang luôn xác định rau cấy vụ đông xuân có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho người dân xóa đói giảm nghèo cũng như đảm bảo được an ninh lương thực trên địa bàn xã. Vụ đông xuân 2024, xã Co Mang thực hiện rau cấy 300 hectare. Để hoàn thành diện tích rau cấy, cấp ủy chính quyền xã Co Mang đã tích cực chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt công tác làm đất gieo mạ và vận động nhân dân tranh thủ thời tiết ấm tiến hành gieo cấy. Ông Giàng A Của, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Co Mang, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hiện nay thì có một số hộ gia đình diện tích mạ cũng đã đủ tuổi cấy. Tuy nhiên là do trong thời gian vừa rồi thì xảy ra rét đậm rét hại. Tuy nhiên là cũng xã cũng đã chỉ đạo cũng như là tuyên truyền đến bà con nhân dân để trong thời gian rét này không được cấy, tiếp tục ủ mạ. Thì sau khi thời tiết ấm lên thì sẽ tuyên truyền và chỉ đạo cũng như tuyên truyền cho nhân dân để cấy toàn bộ số diện tích cho nó đảm bảo cũng diện tích cũng như là đảm bảo về cái năng suất sản lượng.
Vụ đông xuân, huyện Mù Căng Chải có kế hoạch gieo cấy 1.700 hecta lúa với cơ cấu giống lúa lai chiếm 80%, giống lúa thuần 20%. Căn cứ vào điều kiện thời tiết, ngành nông nghiệp huyện Mù Căng Chải chia làm hai trà cấy. Trà 1 gồm các xã thuộc khu 2 bao gồm Nậm Khắt, Búng Luông, La Bán Tần, Dế Du Phình. Trà 2 các xã thuộc khu 1, 3 và 4 gồm 8 xã và thị trấn. Tính đến thời điểm này, người dân các xã đã cấy đạt 70% diện tích. Riêng hai xã Cao Phạm và Nậm Có do nền nhiệt thấp sẽ tổ chức cấy sau Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Văn Hân, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Mù Căng Chải nói.
Thì cũng để đảm bảo cho cái diện tích cũng như là đảm bảo theo khung lịch thời vụ. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cũng đã tuyên truyền và chỉ đạo đến các xã là đối với diện tích mạ chúng ta đã gieo. Thì một số diện tích hiện nay đã đủ điều kiện để cấy. Tuy nhiên rét thì cũng đã chỉ đạo bà con rừng. Trong rừng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến về cái khung lịch thời vụ, nó chỉ chậm hơn một chút thôi. Còn đối với mạ thì sẽ không ảnh hưởng về sinh trưởng sau này. Đối với diện tích mạ thì chúng ta sẽ tuyên truyền bà con nhân dân là kiểm tra thường xuyên việc che phủ ni lông để làm sao là gió lùa là không bị ảnh hưởng đến mạ chết. Đấy, và cố gắng làm sao là bảo vệ diện tích mạ. Đấy, đảm bảo để sau này thời tiết ấm lên là sẽ chỉ đạo được cấy. Đấy, đối với lại diện tích mạ này thì chúng ta phải giữ gìn. Tại vì đối với diện tích khi mà thời tiết xuống dưới 10 độ thì mạ đã cũng ngừng sinh trưởng. Chính vì như thế thì cũng không ảnh hưởng gì về chất lượng của cây mạ và sẽ đảm bảo cấy, đảm bảo theo cái kế hoạch của huyện giao.
Bám sát điều kiện khí hậu và chủ động khung lịch thời vụ, đồng thời quản lý tốt chất lượng nguồn giống, huyện Mù Căng Chải phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân 2024 trong khung thời vụ tốt nhất, tạo tiền đề để huyện thắng lợi về diện tích, năng suất và sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G, lên đời xe máy. Lên 4G, lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình Lên 4G, lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.